Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 6 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc đối với các nạn nhân vụ nổ ở Kerman, Iran.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện thư được ký bởi Đức Hồng Y Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đến gia đình các nạn nhân và những người bị thương trong vụ tấn công kép ngày 3 tháng 1 gần Nghĩa trang Kerman, nơi hàng ngàn người hành hương đang đến dự lễ giỗ lần thứ tư ngày mất của cố tướng quân sự Soleimani của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Số người chết tăng lên khoảng 100 người.
Đức Thánh Cha Francisco đau buồn sâu sắc trước sự mất mát về nhân mạng do các vụ nổ vừa xảy ra ở Kerman, miền trung Nam Iran. Trong một bức điện tín được ký bởi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin, Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho những người đã qua đời và cho gia đình đang đau buồn của họ. Bày tỏ tình liên đới thiêng liêng của Ngài với những người bị thương, Đức Thánh Cha Francisco cầu xin Đấng Toàn Năng ban ơn khôn ngoan và hòa bình cho tất cả người dân Iran. Các vụ nổ cách nhau 20 phút vào ngày 3 tháng 1 gần Nghĩa trang Kerman, nơi hàng nghìn người hành hương đang đến để tưởng niệm 4-5 ngày mất của Qasem Soleimani, người đứng đầu vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, thiệt mạng vào ngày 3 tháng 1 năm 2020 ở Iraq trong một chiến dịch do Mỹ dẫn đầu. Hiện tại, số người thiệt mạng là 100 người và hơn 280 người bị thương. Vụ thảm sát được nhà nước Hồi giáo tự xưng tuyên bố nhận trách nhiệm và các kênh Telegram của tổ chức này đã quy trách nhiệm cho hai kẻ đánh bom liều chết của tổ chức. Video và tin tức về một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây của Iran cũng được đăng tải trên mạng xã hội.
Đức Thánh Cha, bao nhiêu cuộc xung đột bị châm ngòi bởi tin giả?
Vatican. Trong buổi tiếp phái đoàn của Hiệp hội các nhà báo Công giáo Đức nhân kỷ niệm 75 năm thành lập, Đức Thánh Cha khuyến khích họ chú tâm đến những câu chuyện và những khuôn mặt của những người mà không ai chú ý đến, ngay cả khi làm như vậy có nghĩa là đi ngược lại xu thế.
Đức Thánh Cha đã trao cho những người hiện diện diễn văn soạn sẵn với các nội dung đối thoại liên tôn, đại kết và bảo vệ hòa bình, tự do và phẩm giá của con người. Ngài nhấn mạnh đến vai trò nền tảng của truyền thông trong bối cảnh chiến tranh như hiện nay. Nhiều cuộc xung đột ngày nay, thay vì bị dập tắt bằng đối thoại, thì lại được bồi thêm bởi những tin giả hoặc những tuyên bố mang tính kích động lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Vì vậy, những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông Công giáo được bén rễ trong cội nguồn Kitô giáo và đức tin sống hàng ngày, cần giải trừ vũ khí trong những ngôn ngữ sử dụng. Đức Thánh Cha đưa ra những chỉ dẫn thực tế cho sứ mạng này, đó là thúc đẩy hòa bình và hiểu biết, xây dựng những nhịp cầu, sẵn sàng lắng nghe, thực hiện một nền truyền thông tôn trọng người khác và lý luận của họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, có một nhu cầu cấp thiết về điều này trong xã hội, nhưng giáo hội cũng cần một nền truyền thông lịch sự và đồng thời mang tính ngôn sứ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong mọi trường hợp, điều quan trọng là đừng có thái độ chỉ quy về mình, nhưng phải đi ra để mang thông điệp Kitô giáo vào mọi lĩnh vực của cuộc sống, bằng cách sử dụng các phương tiện và khả năng sẵn có ngày nay. Bởi vì, Ngài nhắc lại, một giáo hội chủ yếu quan tâm đến chính mình thì sẽ trở nên bệnh hoạn với tính tự quy chiếu. Tuy nhiên, giáo hội là truyền giáo và những nhà truyền thông Công giáo không thể không dấn thân và có thể nói là giữ thái độ trung lập đối với thông điệp mà họ truyền tải. Do đó, lời mời gọi của Đức Thánh Cha đối với các nhà truyền thông Đức là chú ý đến những nhóm xã hội yếu kém nhất. Anh chị em đến từ một đất nước thịnh vượng và phát triển, nhưng nó vẫn có, đôi khi ẩn giấu, không ít những khó khăn. Tôi nghĩ đến hiện tượng trẻ em nghèo, nghĩ đến những gia đình không biết làm sao để thanh toán các hóa đơn và đến tình trạng của những người di cư tị nạn, những người được nước Đức chào đón với số lượng lớn. Ở những vùng ngoại vi hiện sinh này, Thiên Chúa tình yêu đang chờ đợi tin mừng về lòng bác ái của chúng ta. Người chờ đợi những Kitô hữu ra đi và hướng về những người ở bên lề. Và vì lý do này, cũng cần có những nhà truyền thông làm nổi bật những câu chuyện và khuôn mặt của những người ít được hoặc không ai chú ý đến.
Đức Thánh Cha phát biểu, hỗ trợ người nghèo là cơ hội để làm phong phú lẫn nhau.
Vatican, sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 1, Đức Thánh Cha tiếp khoảng 3.500 thành viên của Hợp tác xã Firenze nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập và 10 năm thiết lập quỹ hỗ trợ người nghèo của tổ chức. Ngài nói, bảo vệ lợi ích của con người không chỉ có nghĩa là quan tâm đến một số lợi ích, nhưng còn thúc đẩy nhận thức đầy đủ về phẩm giá và cuộc gặp gỡ giữa những người nghèo và những người có khả năng hơn không chỉ là hoạt động bác ái, nhưng luôn là cơ hội để làm phong phú lẫn nhau.
Buổi tiếp kiến diễn ra trước ngày lễ Chúa Hiển Linh. Vì thế, Đức Thánh Cha nói với mọi người rằng, lễ này và mùa Giáng sinh mời gọi chúng ta cử hành mầu nhiệm nhập thể của Thiên Chúa. Nơi hài nhi Giê-xu, chúng ta thấy trong cảnh nghèo khó, Thiên Chúa gần gũi với chúng ta. Và bối cảnh tinh thần này cũng có ý nghĩa đối với Hợp tác xã Firenze trong dịp kỷ niệm quan trọng về những hoạt động phục vụ người nghèo. Từ nghèo kinh tế đến nhu cầu văn hóa, từ sự cô đơn đến nhu cầu đào tạo và tuyển dụng. Trách quy chế của Hợp tác xã vốn ra đời để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, sức khỏe và sự an toàn bằng cách gia tăng và cải thiện thông tin và giáo dục. Đức Thánh Cha nói rằng, vào năm 2010, Hợp tác xã đã thiết lập quỹ hỗ trợ người nghèo nhằm khuyến khích mọi người làm điều gì đó cho người khác. Ngài nói, bảo vệ lợi ích của con người không chỉ có nghĩa là quan tâm đến một số lợi ích, nhưng còn thúc đẩy nhận thức đầy đủ về phẩm giá. Và ở cấp độ này, cuộc gặp gỡ giữa những người nghèo và những người có khả năng hơn không chỉ là hoạt động từ thiện, nhưng luôn là cơ hội để làm phong phú lẫn nhau. Đức Thánh Cha ca ngợi mô hình bảo vệ quy tụ các cá nhân của tổ chức. Theo Ngài, mô hình này không phải để chống lại mối đe dọa của một kẻ thù chung, nhưng để xây dựng các mối quan hệ đạo đức hỗ trợ lẫn nhau. Và khi làm điều này vì một mơ ước chung, các thành viên sẽ có nhiều sáng tạo. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha còn bày tỏ sự biết ơn về những gì hợp tác xã đã làm ở Ý và ở nước ngoài, đặc biệt là hỗ trợ Ukraine. Ngài cũng cảm ơn tổ chức đã cộng tác với Bộ Bác Ái trong các hoạt động bác ái và mời gọi mọi người tiếp tục làm việc hướng tới sự phát triển con người toàn diện, phát triển cộng đồng trong việc chia sẻ những nguồn lực và kỹ năng vì lợi ích của tất cả mọi người.
Gần nửa triệu người hành hương đến Santiago de Compostela năm 2023.
Santiago. Theo số liệu thống kê do Văn phòng Hành hương Đền Thánh Jacobe ở Santiago de Compostela công bố, trong năm 2023 vừa qua, có gần nửa triệu người đến điểm hành hương lịch sử Tây Ban Nha.
Trong số này, có gần 200.000 người hành hương đến từ Tây Ban Nha, chủ yếu đến từ vùng Andalusia phía Nam. Tiếp đến là Hoa Kỳ với hơn 32.000 người. Số người hành hương đến từ Ý là 28.645 người. Và xếp thứ tư là Đức với 24.342 người. Những người hành hương ở độ tuổi từ 18 đến 45 là hơn 10.181 người và từ 45 đến 65 tuổi là 10.096 người. Phụ nữ tham gia hành hương nhiều hơn nam. Mặc dù hành hương đến Santiago de Compostela là hành hương truyền thống của Công giáo, nhưng có khoảng 23% những người đi tuyến đường này không phải vì lý do tôn giáo. Đường hành hương Santiago de Compostela còn được gọi là con đường của Thánh Jacobe, là tuyến đường hành hương có lịch sử hơn 1.000 năm, kéo dài từ biên giới với Pháp và Tây Ban Nha đến nhà thờ chính tòa Santiago de Compostela, nơi có phần mộ Thánh Jacobe tông đồ. Vào thế kỷ thứ 9, sau khi hài cốt của Thánh Jacobe được phát hiện, từ thế kỷ thứ 10, nơi đây trở thành địa điểm hành hương lớn. Con đường Thánh Jacobe được chính thức tuyên bố là một trong ba cuộc hành hương lớn nhất của Kitô giáo. Ngoài giá trị lịch sử và tôn giáo, nơi đây cũng đại diện cho sự phát triển của nghệ thuật kiến trúc châu Âu trong nhiều thế kỷ. Vì thế, năm 1985, thành phố và lộ trình hành hương Santiago được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc tuyên bố là di sản của nhân loại. Và năm 1987, được tuyên bố là con đường hành trình văn hóa của châu Âu.
Đức cha Thiệu Trúc Mẫn bị bắt lần thứ hai.
Ôn Châu, ngày 2 tháng 1 năm 2024, Đức cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn, giám mục của giáo vận Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang ở Trung Quốc bị bắt. Đây là đợt bắt giữ thứ hai, trước đó vào năm 2017, ngài cũng đã bị bắt và đưa ra khỏi giáo phận.
Đức cha Mẫn, năm nay 61 tuổi, được thụ phong giám mục phó năm 2011. Với sự bổ nhiệm của Đức Thánh Cha, nghĩa là được tòa thánh công nhận. Như vậy, khi Đức cha Vinh Sơn Chu Duy Phương qua đời vào tháng 9 năm 2016, ngài là người kế nhiệm. Trong những năm qua, do từ chối không gia nhập Hội Công giáo yêu nước, Đức cha không được nhà nước công nhận là giám mục của giáo phận Ôn Châu. Họ tuyên bố giáo phận chống tòa và giao cho một linh mục thuộc giáo hội Công giáo yêu nước coi sóc là cha Mã Hiển Thệ. Từ đó, vào những dịp lễ lớn, Đức cha Mẫn thường bị bắt đi để ngài không thể thi hành sứ vụ phục vụ cộng đoàn công giáo. Tuy nhiên, năm nay mọi chuyện có phần khác biệt. Vài ngày trước lễ Giáng sinh, ngày 16 tháng 12 năm 2023 vừa qua, Đức cha bị công an bắt đi nhưng được trả tự do sau 2 ngày. Sau đó, trong dịp lễ Giáng sinh ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2023, ngài bị đưa tới huyện Thái Thuận với mục đích ngăn cản ngài chủ sự thành lễ Giáng sinh. Nhưng Đức cha cho biết ngài đã trải qua một trong những lễ Giáng sinh thanh thản nhất trong đời. Nhưng việc bắt giữ xảy ra tiếp theo đó, sau khi Đức cha viết một thư mới cho cha Mã Hiển Thệ vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 với sắc tín lương tâm là phải phản đối với những quyết định do linh mục này đưa ra liên quan đến giáo phận, như phân chia các giáo xứ và thuyên chuyển các linh mục mà không tôn trọng thẩm quyền tài phán của ngài. Đức cha viết, tôi đã viết cho cha, bày tỏ mong muốn gặp cha để thảo luận về những giải pháp cho một số vấn đề phức tạp của giáo phận hiện nay. Câu trả lời của cha là cha không tiện gặp tôi. Vì vậy, tôi viết thư này để yêu cầu cha chuyển ý kiến của tôi tới anh em linh mục và giáo dân của tôi. Lá thư tạo nên phản ứng mạnh từ phía các cơ quan công giáo nhà nước ở Ôn Châu, và có lẽ vì thế cha bị bắt. Hiện thời, các tín hữu khích lệ nhau cầu nguyện cho Đức cha, xin Chúa sớm đưa ngài trở về cộng đoàn giáo phận. Như vậy, đây là đợt thứ hai Đức cha Thiệu Trúc Mẫn bị bắt đưa đi. Năm 2017, ngài cũng bị bắt, sau đó được trả tự do. Giáo phận Ôn Châu có 130.000 tín hữu, trong đó có hơn 80.000 thuộc cộng đoàn Thầm Lặng và 70 linh mục chia thành hai cộng đoàn.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Giáo phận Hà Nội, chia sẻ lời Chúa lễ Chúa Hiển Linh.
Kính thưa anh chị em, ánh sáng muôn dân, đó là nội dung hiến chế tín lý về giáo hội của Công đồng Vaticano II, được công bố vào năm 1964. Văn kiện này được mở đầu như sau. Chúa Kitô chính là ánh sáng muôn dân. Vì vậy, Thánh Công đồng tha thiết mong muốn soi dẫn mọi người bằng ánh sáng của người đang chiếu tỏa trên khuôn mặt giáo hội, để tin mừng được loan báo cho mọi loài thụ tạo. Danh xưng ánh sáng muôn dân không phải do giáo hội gán cho Chúa Giêsu, nhưng đây là lời tuyên bố của Đức Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Này đây ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Trích sách Isaiah chương 49 câu 6. Xin lưu ý là những lời này được ngôn sứ tuyên bố vào lúc dân Do Thái đang lưu đày ở Babylon khoảng giữa thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Đây là lời khích lệ động viên dân lưu đày cho họ biết chắc sẽ có ngày trở về cố hương. Chính trong bối cảnh này mà chúng ta nghe bài đọc 1 của Thánh lễ hôm nay. Vào cuối thời lưu đày, ngôn sứ Isaiah đã say sưa chiêm ngắm thị kiến về một Jerusalem là trung tâm của thế giới, đó là một thành phố tỏa sáng, mà ánh sáng này là vinh quang của Đức Chúa. Vào ngày đó, muôn dân sẽ tuôn đổ về đây, mang theo những sản vật địa phương để cung tiến Đức Chúa. Người người đều vui mừng rạng rỡ. Đây là ngày của Đức Chúa, Đây cũng là ngày hạnh phúc đong đầy đối với những ai tin vào Chúa và phó thác nơi Ngài. Ánh sáng mà giáo hội muốn giới thiệu với chúng ta hôm nay là ánh sáng muôn dân, là chính Đức Giêsu Kitô. Người là con Thiên Chúa đã sinh hạ tại Bethlehem cách đây hơn 2.000 năm. Người vẫn đang sống trong giáo hội để qua các thành viên của giáo hội tỏa sáng khắp mọi miền thế giới. Ngày lễ hôm nay được gọi là lễ hiển linh. Từ này dịch từ chữ Epiphany tiếng Anh là một thuật ngữ diễn tả việc Thiên Chúa tỏ mình trong Cựu Ước. Tuy vậy, nếu trong Cựu Ước Thiên Chúa tỏ mình qua các dấu chỉ biểu tượng như bụi gai cháy bừng, đám mây, cột lửa hay lời phán từ trời, thì đã đến thời Thiên Chúa tỏ mình qua chính con của Ngài. Ba vua hay ba nhà đạo sĩ từ phương Đông đã nhìn thấy điều ấy qua điểm triệu là một ngôi sao lạ. Các ông là những học giả, chuyên viên nghiên cứu về thiên văn. Ngôi sao lạ năm xưa đã chuyển tới các ông lời mời gọi, hãy đến để thờ lạy vua mới sinh. Các ông đã lên đường, rời bỏ quê hương, chấp nhận những bất tiện trong một cuộc hành trình dài. Khi đến Jerusalem, các ông không còn nhìn thấy ngôi sao, nhưng các ông không nản lòng. Các ông đã gặp vua Ê-rô-đê nhờ các chuyên viên kinh thánh tìm tòi. Chúa đã ban thưởng cho sự kiên nhẫn của các ông. Vừa ra khỏi Jerusalem, ngôi sao lại hiện ra dẫn đường. Nhiều nhà chú giải đã cắt nghĩa sự vắng bóng ngôi sao trên nền trời Jerusalem. Có thể là tại thủ đô đã có đền thờ và kho tàng mặc khải. Người ta có thể sưu tầm và tìm kiếm để thấy những chỉ dẫn trong các sách ngôn sứ. Những chuyên viên kinh thánh tại cung điện hoàng gia đã tìm thấy lời ngôn sứ Mi-kha. Phần ngươi hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt dân ta sẽ ra đời. Xem sách ngôn sứ Mi-kha chương 5 câu 2 đến câu 5. Các nhà đạo sĩ đã tìm thấy câu trả lời và các ông tiếp tục lên đường. Các đạo sĩ không phải là người Do Thái, các ông là dân ngoại. Qua sự kiện này, Chúa Giêsu tỏ mình cho các dân tộc. Cuộc tỏ mình này như một khẳng định ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện qua Đức Giêsu Kitô là ơn cứu độ có tính hoàn vũ, như mặt trời chiếu sáng tới mọi dân. Không một dân tộc nào bị loại trừ. Tình thương của Thiên Chúa trải rộng đến mọi thế hệ và đến tận cùng thế giới. Đến lúc này, lời Chúa phán trong ngôn sứ Isaiah năm xưa đã thành hiện thực. Này, ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Như trên đã nói, ánh sáng được ngôn sứ Isaiah tiên báo chính là Đức Giêsu. Trước sự ngỡ ngàng của những người đồng bào, người đã quả quyết, tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Gioan chương 8 câu 12. Để chứng minh điều này, Đức Giêsu đã chữa lành cho người mù bẩm sinh. Anh này vừa được chữa lành con mắt thể xác, vừa được sáng con mắt tâm hồn để nhận ra Đức Giêsu là con Thiên Chúa và tin vào người. Ngày hôm nay Đấng Cứu Thế vẫn tiếp tục chiếu tỏa ánh sáng của người vào những góc khuất trong cuộc đời và trong tâm hồn chúng ta. Lắng nghe và thực hành lời Chúa sẽ giúp chúng ta bước ra khỏi tâm tối và đến với ánh sáng ngàn đời, vì lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi, Thánh Vịnh 119 câu 105. Người mù bẩm sinh trong tin mừng Thánh Gioan đã được chữa lành và tin vào Đức Giêsu. Cũng vậy, trải qua bề dày của lịch sử, rất nhiều người đã đón nhận ánh sáng của Đức Giêsu và cuộc đời họ đã được canh tân. Họ đã bước ra khỏi bóng tối để sống như con cái của sự sáng. Ánh sáng thần thiêng là Đức Giêsu đã bao bọc và ban cho họ sức mạnh phi thường. Tuy vậy, nếu người mù bẩm sinh được chữa lành và mở rộng trái tim để tôn nhận Chúa Giêsu, thì một số người Do Thái lại căm ghét Chúa và tìm cớ để bắt bẻ người. Trường hợp vua Ê-rô-đê cũng tương tự. Hơn ai hết, ông hiểu ý nghĩa của lời ngôn sứ Mi-kha, nhưng tham vọng, mù quáng đã dẫn ông tới những quyết định tội lỗi, đó là âm mưu giết hại các trẻ vô tội ở vùng Bethlehem. Ánh sáng vẫn quảng đại chiếu soi, nhưng con người đón nhận lại ở nhiều cách thức khác nhau. Có những người trung thành thiện chí, nhưng cũng có những người cứng lòng mưu mô. Vua Ê-rô-đê nói với ba nhà đạo sĩ, xin ký ngài đi dò hỏi tường tận về Hải Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Những lời ấy xem ra rất trân trọng, nhưng lại chứa đựng một âm mưu nham hiểm. Ê-rô-đê sợ vị vua mới sinh sẽ chiếm đoạt ngai vàng, nên ông đã muốn tiêu diệt ngay từ trong trứng nước để trừ hậu họa. Nhưng quyền năng của Thiên Chúa vượt lên trên tất cả mọi mưu mô của người đời. Các nhà đạo sĩ đã nhận được điểm báo đi lối khác để về quê hương mình. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong khi thế giới chào đón vị vua hòa bình, thì đây đó trên thế giới, chiến tranh và bạo loạn xảy ra liên tiếp, nhất là tại hai quốc gia Ukraine và Israel. Nguyên nhân của chiến tranh đến từ sự ích kỷ, tự mãn và cố chấp của con người. Lời cầu chúc bình an tại cánh đồng Bethlehem năm xưa dường như bị át đi bởi tiếng bom đạn và tiếng kêu la của những thường dân vô tội. Chúng ta cầu nguyện cho hòa bình được tái lập tại hai quốc gia này và trên toàn thế giới. Xin cho thế giới nhận ra Đức Giê-xu là Hoàng tử bình an. Ai đón nhận và thực thi giáo huấn của người sẽ thực sự tìm thấy an bình. Vương quốc hòa bình mà Chúa Giê-xu loan báo để thành hiện thực cần có nỗ lực và thiện chí của chúng ta. Khi tuyên xưng Đức Giê-xu là ánh sáng đời ta, ta phải luôn bước theo con đường người chỉ dẫn. Người tin Chúa cũng được chính Chúa Giê-xu gọi là con cái ánh sáng. Chúa cũng nói với chúng ta, các con là ánh sáng thế gian. Như thế, đời sống Kitô hữu phải rập theo khuôn mẫu Chúa Giê-xu để mỗi ngày trở nên giống như người, như Đức Kitô đã và đang tỏa ánh sáng của người trên khuôn mặt giáo hội. Mỗi tín hữu cũng phải tỏa sáng bằng những việc làm thiện hảo và bằng phong cách sống xứng hợp với tin mừng. Lạy Chúa Kitô là ánh sáng trần gian, xin soi sáng chúng con và xin làm cho chúng con trở thành những ngọn nến thiêng tỏa sáng giữa đời. Kính chúc quý vị và anh chị em một năm mới an bình, hạnh phúc.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Chương trình bác ái của các nữ tu, nữ tử bác ái ở Brazil dành cho các người vô gia cư.
Dòng nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô hiện diện ở 97 quốc gia. Trong năm 2023, dòng đã kỷ niệm 400 năm ngày Thánh Louis de Marignac, vị sáng lập dòng, nhận được sự linh hướng đầu tiên để thành lập dòng. Vào ngày 4 tháng 6 năm 1623, vào ngày lễ ngũ tuần, Thánh Louis de Marignac đi đến nhà thờ Thánh Nicolas de Champs ở Paris để cầu nguyện và tham dự thánh lễ. Ngài lo lắng về tương lai sẽ làm vợ, làm mẹ và nghi ngờ về đức tin của mình. Vào ngày hôm đó, Ngài đã nhận được ơn linh hứng về việc thành lập cộng đồng được gọi là ánh sáng. Thánh Louis de Marignac hiểu rằng Ngài có thể sống trong cộng đoàn để phục vụ người khác và Ngài đã nhận Thánh Vinh Sơn Phaolô làm linh hướng. 10 năm sau, vào năm 1633, hai vị thánh này đã cùng nhau thành lập tu hội nữ tử bác ái, dấn thân vì người nghèo, người bệnh và các trẻ em bị bỏ rơi. Dòng lan rộng đến Paris và các vùng khác. Ngày nay, tinh thần lễ ngũ tuần tiếp tục hướng dẫn các nữ tử bác ái trong các dự án như Micro da Caridad ở Brazil, các nữ tử bác ái Thánh Vincent Paulo thuộc tỉnh Recife ở phía đông bắc Brazil, hiện diện trong nhiều hoạt động xã hội, y tế và giáo dục, trung thành với đặc sủng và được khuyến khích bởi lời Đức Thánh Cha Francisco mời gọi đi đến vùng ngoại ô. Họ cảm thấy mong muốn vượt ra ngoài công việc hàng ngày để đáp ứng nhu cầu của những anh chị em vô gia cư. Tình trạng vô gia cư dễ bị tổn thương và tình trạng mất an ninh lương thực đang là những vấn đề ngày càng gia tăng ở Brazil, trầm trọng hơn vào năm 2020 và 2021 do đại dịch COVID-19. Dự án Micro da Caridad ra đời từ hoạt động xã hội cung cấp bữa ăn hàng ngày cho người vô gia cư và thực hiện tuần tra ở thành phố Recife. Họ nhận thấy nhu cầu cung cấp các dịch vụ vệ sinh thiết yếu, chẳng hạn như phòng tắm, quần áo sạch sẽ và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản. Những dịch vụ này đối với người vô gia cư là một thứ xa xỉ không thể có được. Nhờ nguồn tài trợ quốc tế, một chiếc xe buýt nhỏ được trang bị vòi sen, bệnh xá và tiệm cắt tóc. Sáng kiến này dành cho khoảng 60 người vô gia cư. Họ được cung cấp phòng tắm, quần áo sạch, sản phẩm vệ sinh cá nhân, thuốc men và bữa ăn dựa trên nguyên tắc hỗ trợ nhân đạo của Kitô giáo. Dự án Micro da Caridad có thể dựa vào sự tham gia của các tình nguyện viên từ các khu vực khác nhau, chẳng hạn như tài xế, thợ làm tóc, thợ cắt tóc, y tá, bác sĩ và nhân viên hỗ trợ. Mỗi tuần một lần, những tình nguyện viên này đóng góp thời gian và kỹ năng của mình hướng dẫn đến các trung tâm hỗ trợ, chẳng hạn như Fazenda da Esperança, và trợ giúp sắp xếp lại giấy tờ cá nhân. Là các nữ tu nữ tử bác ái, chúng tôi loan báo tình yêu thương xót của Thiên Chúa qua việc phục vụ của mình theo gương Thánh Vincent Paulo. Chúng tôi cộng tác với các chi nhánh khác của gia đình Vinh Sơn để thúc đẩy hoạt động bác ái, huy động những người có thiện chí và tổ chức một mạng lưới dịch vụ và hỗ trợ người nghèo. Dự án mang tính biến đổi và tìm cách tăng cường sức khỏe và hạnh phúc, xác định nó như mục tiêu thứ ba của sự phát triển bền vững. Có những sáng kiến tương tự khác được điều phối bởi các nhóm của giáo hội và các tổ chức phi chính phủ. Tất cả đều nhằm mục đích khôi phục phẩm giá cho những người bị xã hội coi thường và không chú ý đến. Những người thực hiện dự án Micro da Caridad giúp đỡ cảm thấy được chào đón và đối xử như con người. Dự án lan rộng khi người ta nói về nó và nhờ đó số người được hỗ trợ tăng lên hàng tuần. Ý tưởng này không phải chỉ có ở các nữ tu nữ tử bác ái, vì các sáng kiến tương tự khác được điều phối bởi các nhóm tôn giáo và các tổ chức phi chính phủ cũng nhằm mục đích thúc đẩy hạnh phúc và sức khỏe cho tất cả mọi người. Chúng tôi không phục vụ vì lợi ích cá nhân, nhưng để Chúa hành động trong chúng tôi thông qua tất cả những người chúng tôi gặp gỡ. Chúng tôi phải làm việc một cách sáng tạo với những người khác và phải can đảm, tận tâm, linh hoạt và cởi mở để cộng tác. Là các nữ tu nữ tử bác ái, chúng tôi được mời gọi giúp đỡ những người anh em vô gia cư, bao gồm trẻ em, người trẻ, người lớn và người già đang phải đối mặt với những hình thức nghèo đói khác, chẳng hạn như cô đơn, bị bỏ rơi và như người vô hình. Chúng tôi phải tìm kiếm những người bị lãng quên, đưa ra sự giúp đỡ thiết thực và luôn trung thành với các vị sáng lập của chúng tôi, những người đã đáp lại lời kêu gọi phục vụ Chúa Kitô trong người nghèo.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.